Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, lễ ra mắt trung đội du kích Nam Căn diễn ra thật nghiêm trang. Đứng dưới lá cờ, mắt hướng về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả trung đội đồng lòng quyết tâm đánh đuổi bọn xâm lược ra khỏi đất nước. Trong niềm tự hào khôn tả ấy, An đã bật khóc vì có phần tủi thân. Nhưng cậu đã được tía nuôi kịp thời động viên khích lệ. Tuy là con nuôi, nhưng An được tía và má luôn yêu thương hết mực. Cậu nhiều lần cùng với tía xách nỏ đi báo thù cho người thân và đồng bào. Vì An là cậu bé thông minh gan dạ, nên tía đã đồng ý để cậu làm du kích. Vật dụng duy nhất ông trao cho An trước khi lên đường nhận nhiệm vụ là một con dao nhỏ. Con dao ấy đã luôn được tía mang theo mình. Nay ông trao lại cho An như trao lại vật báu sinh tử. Tía muốn An luôn được an toàn trong những lúc hiểm nguy. Bây giờ, qua giọng đọc cô Kim Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp theo chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.
Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang dậy chung quanh. Các vị chủ tọa buổi lễ cũng vỗ tay và hoan hô một lúc lâu. Tía nuôi tôi cầm con dao soi vào ánh lửa đang rừng rực cháy đỏ, thần mặt nhìn món vũ khí tùy thân của mình một lúc, dạng háng nói tiếp: con dao này lúc nào cũng dính trong tay tôi, lưu lạc khắp xứ trong những cơn thập tử nhất sinh. Nó đã cứu tôi bao nhiêu lần thoát chết. Gia đình, vợ con, còn có khi vì sinh kế, tôi chỉ tạm rời xa vài ba tháng, một đôi năm, chứ con dao này chưa hề xa tôi một chút nào. Đôi mắt tía tôi sáng lên, ông cầm con dao lật qua lật lại. Tất cả dĩ vãng của một cuộc đời phiêu bạt, luôn luôn phải vật lộn với cái chết để tìm lấy miếng sống, như đang bừng bừng sống dậy trên lưỡi thép sáng chói. Rồi tía nuôi tôi ngước nhìn tôi, nói bằng một giọng rắn rỏi: ngày trước, tía đánh rơi nó, con đã nhặt được. Âu cũng là duyên nợ của con, số nó thuộc về con từ buổi ấy. Hôm nay tía giao nó lại cho con, coi như lúc nào cũng có tía bên cạnh con, khá giữ lấy. Tía nuôi tôi cầm con dao run run đưa cho tôi. Lần đầu tiên tôi mới đứng nghiêm dưới cờ của một buổi lễ tuyên thệ có tính chất thiêng liêng như đêm nay. Sự việc diễn ra đột ngột quá, không ai lường trước được. Tôi lúng túng chưa biết phải nên làm như thế nào, thì chú Huỳnh Tấn đã hất hàm ra hiệu như bảo tôi: cầm lấy đi, sao cứ đứng được ra mà nhìn vậy? Sau lưng tôi, các anh trong hàng ngũ cũng thì thào: bước ra đi, bước ra, cầm lấy. Tôi bước tới ba bước, đỡ con dao trên tay tía nuôi tôi. Bỗng thấy chú Huỳnh Tấn dập chân, hướng vào trung đội hô nghiêm một tiếng lớn. Rồi chú ngước mắt lên hô to: hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, dù đầu rơi máu chảy vẫn không lùi bước. Xin thề! Toàn thể trung đội du kích chúng tôi cùng vung thẳng nắm tay lên trời và hô dập xin thề, vang vang như một tiếng sét. Hồi âm từ những khu rừng tối mênh mông vọng lại hai tiếng xin thề, như tiếng hưởng ứng của hàng nghìn, hàng vạn chiến sĩ du kích đứng dày đặc trong đêm, cùng vung thẳng cánh tay lên, hô theo chúng tôi. Tai tôi ù đi, không còn nghe rõ những khẩu hiệu của người chỉ huy đơn vị mình thét lên sau đó. Mắt tôi chỉ còn thấy đầu người lô nhô và những cánh tay vung lên hạ xuống, cùng với những tiếng xin thề nổi lên. Tôi bồi hồi nhớ lại lúc má nuôi tôi trao cho tôi bộ quần áo mới. Bà đợi tôi mặc xong, đứng ngắm nghía một lát, vuốt lại từng nếp áo sột soạt còn nguyên mùi hồ, mỉm cười. Có hơi rộng đấy, nhưng má đã ước tính sang năm con cao lớn hơn thì mặc sẽ vừa vặn lắm. Rồi má nuôi tôi lim dim đôi mắt, quay nghiêng mặt đi. Ừ, thằng cò ốm, một trận sốt thương hàn đã quật nó nằm liệt giường hơn tháng nay, mới ngồi dậy ăn được bát cháo. Nó không đến tiễn chân tôi được cũng đành. Nhưng còn má nuôi tôi, má mày lấy cớ phải ở nhà trông nom thằng cò. Tao biết bà không chịu nổi phút bịn dịn lúc chia tay đấy thôi. Tía nuôi tôi cười cười vỗ vào lưng tôi, thân mật nói bằng giọng đầm ấm xiết bao. Thầy giáo Bảy và ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy đã bước ra, nói mấy lời kết thúc và trân trọng cảm ơn đồng bào đã nghe lệnh cử hành quốc ca. Không biết tôi đang gào lên hay tôi đang hát nữa. Và tôi cũng không biết có phải tôi đang hát hay những tiếng hát chung quanh tràn vào người tôi, rồi lại từ trong người tôi ngân bổng dội ra chung quanh. Tại sao chung quanh tôi bỗng dưng mở đi như trông qua một làn kính ướt nước như thế? Chào cơ, chào! Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào lá cờ tổ quốc mới tinh khôi treo trên đầu cột cao chót vót giữa sân lễ, đang được một bà già trong đơn vị trân trọng cầm mối dây đưa dần xuống. Một cảm giác lạ lùng vụt xâm chiếm đầu óc tôi. Không phải lá cờ đang từ từ hạ xuống, mà chính những người đứng trên sân lễ giữa rừng đước Cà Mau đây, tất cả đang từ từ bay lên, mỗi phút một gần màu đỏ của lá cờ. Bao nhiêu lo buồn tủi cực, bao nhiêu căm thù nhớ thương và hy vọng cùng dồn dập đến cả trong tôi trong giờ phút này. Tôi chớp chớp mi mắt nhìn lên lá cờ, để cho những giọt nước mắt vui sướng và nóng hôi hổi tự do lăn rơi trên đôi gò má nóng bỏng. Toàn thể các chiến sĩ du kích của trung đội địa phương đã tập hợp dưới bóng những cây đước cổ thụ bên bờ sông vào lúc trời sắp dạ. Anh em chia thành từng tổ 3 người xuống những chiếc thuyền nhẹ 2 chèo do các cụ già và các ông thợ đốn củi xung phong chèo đưa chúng tôi đến một địa điểm khác. Từ chỗ đó, trung đội du kích sẽ lên bộ đi vào vùng hoạt động mới trong huyện. Sau buổi lễ, tía nuôi tôi đã có ý định theo thuyền đưa tôi đi. Nhưng khi ra đến bờ sông, tía nuôi tôi ngần ngừ nhìn tôi một lúc, rồi lắc đầu bảo: "Thôi, tía bận lắm, con cứ đi với các anh các chú của con." Đoạn tía nuôi tôi vỗ vào vai tôi một cái thật mạnh: "Cố gắng nghe con." Tiểu đội 1 đã đi rồi, tiểu đội 2 cũng đã xuống thuyền sắp sửa rời bến. Các anh trong tiểu đội 3 của tôi cũng đã đeo ba lô lên vai, lích kích mang súng, đứng vào hàng. Tiến nuôi tôi cài lại cúc cổ cho tôi, miệng lắp bắp: Cố gắng nghe con, cố gắng nghe con." Ông hấp tấp móc một rúng thuốc nhồi vào tẩu, xoẹt bật lửa đốt thuốc, bập bập hít mãi. Bỗng nghe con luốc sủa oang oang. Tôi vừa quay mặt lại thì con chó trung thành đã lao đến, dựng đứng hai chân sau lên, chồm chồm vào tôi, vẫy đuôi rít lên những tiếng kêu mừng rỡ. Má nuôi tôi chạy tới, thở hổn hển: "Thằng An đấy à, tao chỉ lo tới đây thì mày đã đi mất rồi. Khổ quá, có mỗi cái lược chải tóc mà mày cũng quên. Thấy còn dắt bên vách, tao vội cầm, chạy đem ra đây. Nghe bà Tám đi dự lễ về, bảo chúng mày còn ở đây." "Hừ, bà cứ làm như thằng bé mình, nó còn con nít vậy. Bà cầm gói gì trong tay vậy?" Tiến nuôi tôi hỏi bằng giọng có hơi khó chịu. "Gói ruốc thịt nai." Má nuôi tôi cười, nụ cười không tự nhiên, làm cho gương mặt bà như mếu. "Thằng cò nó không chịu ăn, nó bảo đem ra cho thằng An." Mặc kệ tiến nuôi tôi nhìn bà bằng cặp mắt sốt ruột, má nuôi tôi cứ cầm lược, chải chải món tóc lòa xòa trước trán tôi thành nếp, xuôi ra sau. Đoạn, Bà nhét lược vào túi áo trên ngực tôi. Bà thong thả gỡ chiếc ba lô trên vai tôi, tháo ra, đặt gói giúp vào. Bàn tay gầy gò của má tôi lật lật mớ quần áo đã xếp thẳng nếp trong ba lô, lôi ra chiếc áo cũ kẹp vào nách, rồi vội vã buộc ba lô lại, vuốt vuốt, đeo lên vai cho tôi. Cái áo này còn sờn mấy chỗ sau lưng để má mạng lại, rồi có anh em nào đến chỗ con ở, má sẽ gửi theo. Tí nơi tôi nhấc tẩu ra khỏi miệng, thở một hơi khói thuốc lá đặc sệt, dim mắt ngó má nuôi tôi. Sao mấy hôm trước bà không mạng cho nó? Mạng hay vá gì đó thì tùy bà, nhưng đừng có học cái kiểu của các bà già xưa. Mỗi lần nhớ thằng bé lại bỏ cái áo của nó vào nồi rang, để nó nóng lòng sốt ruột mà xin về thăm nhà thì không được đâu. Ông cứ nói vậy. Một luồng gió sớm từ biển thổi vào, mang theo hơi mát lạnh của đại dương và mùi thơm sực nức của những bông hoa rừng vừa nở, làm gợn lên trên mặt sông những ánh đỏ của bình minh đang nhuộm hồng mặt nước. Tôi cúi đầu chào tía nuôi tôi, chào má nuôi tôi, gửi lời chúc thằng cò mau mạnh, rồi xốc lại con dao găm và quả lựu đạn đeo bên thắt lưng, dướn người nhảy phóc xuống thuyền. Cứ vài ba tháng là bà con ấp kèo nèo lại rủ nhau tổ chức đi săn hội một lần. Bởi lâu ngày thèm thịt, ăn mãi cá tôm phát chán cũng có. Bởi thích thú, được chạy nhảy đuổi bắt, hò la thỏa sức cũng có. Đối với các tay lỉ lợm có chút ít võ nghệ thì đó là dịp phô phang tài trí, đem gan góc ra thử thách, đối chọi với nanh vuốt các con vật rừng hung hãn nhất. Đàn ông trai tráng tích cực, tất nhiên, mà đàn bà trẻ con yếu ớt cũng hăng hái theo phụ trợ. Bởi các con thịt lớn săn được đều có phần chia cho từng nhà, còn con nào nho nhỏ thì gia đình ai bắt được nấy ăn. Và cũng bởi trong các câu chuyện kể ở các tiệc nhậu rỗ, nhậu cưới, thì chuyện đi săn được các thực khách đứng ra biểu diễn lúc chính mình đánh nhau với ác thú, bao giờ cũng là tiết mục hấp dẫn, hồi hộp, khoái trá, được mọi người hoan nghênh nhất. Mà ở cái xứ rừng heo hút của đất Gò Quan, trong những năm 20 của thế kỷ chúng ta đang sống đây, đã gọi là tay võ dõng thì nào ai há chịu kém ai. Chính vì thế mà hầu như không có mấy con vật rừng sống sót. Mỗi lần họ tập hợp hàng đôi 300 người, hăm hở kéo nhau gõ thủng thiếc, khua chiêng, hồ dao mác vây kín một khu rừng nào đó từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Từ hổ báo, lợn rừng, nai, hoãng, khỉ, vượn, chim nước, kỳ đà, rùa, rắn, cho tới con nhen, con sóc vừa giật mình thức dậy nhô đầu ra khỏi bọng cây, con chuột nhum ăn đêm chưa kịp về đến tổ, chui xuống hang, cũng đều khó lòng thoát khỏi tay họ. Nói chung, tất cả các loài bò bay, lùi, chạy trong khu rừng bị bao vây đều biến thành mồi nhậu của những bữa rượu kéo dài thâu đêm.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Tía nuôi, má nuôi rất bịn dịn khi chia tay An. Còn cậu thì giấu niềm xúc động ấy trong lòng, xốc lại quả lựu đạn đeo bên thắt lưng, dướn người nhảy phóc xuống thuyền đi vào vùng hoạt động. Được sự dẫn dắt của chú Huỳnh Tấn, anh Sáu và các anh chị du kích khác, cậu bé An đã dần trưởng thành như thế nào? Chúng ta sẽ có được câu trả lời trong những trang tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.